Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 2012. Ngày mai thì các vị không phải trực nhập ở đây làm cái chi, thầy Phước Tịnh đi về mất rồi. Và cái điều cũng rất hay là dường như các vị cũng đang tu hạnh bát nhã, cho nên cũng bất tăng bất giảm, cũng cứ bao nhiêu đây gần này người thôi. Đây là cái điều rất là hay. Mình kể cho các vị nghe đôi điều. Bên kia mỗi lần mà mình đọc những cái thông tin trên mạng, đôi khi mình cũng đọc vài cái thông tin của đài Mỹ hoặc là đài BBC thôi. Rồi đệ tử mình nó đi về, nó thấy mình đọc, nó nói là thầy đừng có đọc những cái thông tin trên mạng. Nó nói là nếu thầy đọc nhiều hơn nữa thì nó sẽ làm cho thầy mất sự thông minh. Mình cười nó, thầy có thông minh đâu mất con. Cái điều này rất thật, tại vì cái độ nháy của màn hình đó, nó có một cái độ rung động nhất định. Đọc sách thì nên, nhưng mà đọc những cái thông tin trên monitor lâu đó, thì nó sẽ làm cho sự tập trung của mình nó giảm dần. Và cái điều này thưa các vị, người sử dụng máy vi tính nhiều thì thường thường các vị bị rất là nhiều ảnh hưởng gần đó là tóc bạc rất sớm, ảnh hưởng xa đó là hệ thần kinh của các vị nó mất đi cái sự tập trung rất là nhiều. Và từ điều này rồi nó bài thêm cho rất là nhiều điều, những cái thông tin mới về khoa học để cho chúng ta có một cái lưu ý. Dường như điều này mình có nói cho các vị nghe rồi, cái thông tin mới nhất là một tâm thức lang thang và một tâm thức vô cùng bất hạnh. Nó là chủ đề của những nhà nghiên cứu về thần kinh não bộ hàng đầu họ nói đó. Tức là mình để cho tâm thức mình nó chạy ngược chạy xuôi, nó đi chỗ này đi chỗ nọ, tưởng chừng như đó là điều hay, nhưng mà kỳ thực đó là cái cách mình làm cho cái sự tập trung của mình nó mất dần là một. Và khi sự tập trung của các vị mà nó vắng mặt thì tâm thức của các vị nó luôn sao động. Thì điều thứ nhất là nó đốt năng lượng đời sống ta rất là nhiều. Điều thứ hai là ta không thưởng thức được cái gì trong cuộc đời này cả. Mình đang ngồi thì mình nghĩ tới chuyện đi, mình đang đi thì mình nghĩ tới đến chuyện nằm, đang ăn thì mình nghĩ đến chuyện đi ngủ, rồi nằm ngủ thì ngủ không yên là nghĩ đến chuyện ngày mai phải làm cái chi. Thế cho nên tâm thức lang thang là tâm thức vô cùng bất hạnh, nó có nghĩa như vậy. Và thậm chí là hạnh phúc của chính mình cũng không biết, đợi tới hạnh phúc nó đi ngang qua rồi mình mới hồi ức lại quá khứ để thấy là quá khứ mình đã bỏ hạnh phúc của mình mất tiêu. Và cứ như thế, tâm thức người ta không dừng lại nơi đâu, thế thì cái điều kiện hạnh phúc nó sẽ không bao giờ có mặt. Hạnh phúc nó cứ chạy phía trước. Còn nếu tâm thức mình dừng lại ngay bây giờ thì cái điều kiện hạnh phúc nó liền có mặt, chứ không cần làm gì thêm cả. Mình cứ tưởng phải có cái chi thêm, nhưng mà kỳ thực không cần thêm gì cả. Cái điều rất cần để làm trong đời sống này, để cho chúng ta nếm được an lạc, đó là các vị dừng tâm thức của các vị ngay hiện tại để thưởng thức đời sống của chính các vị. Mà nói như thế thì có đôi khi người ta phản đối là đời sống của tôi có gì đâu mà thưởng thức, mà gọi là hạnh phúc, nó có mặt ngay bây giờ. Kỳ thực là điều này, quá khứ mình đôi khi đã có một cái chút trải nghiệm mà mình không có thấy. Ví dụ như đợi đến lúc mà có vị bệnh thì các vị mới thấy là lúc không bệnh thì nó hạnh phúc. Lúc chân của mình nó có sự cố, mình đi không được mà mình thấy đi đứng bình thường, nó là vô cùng hạnh phúc. Gần nhất là thế này, lúc bình thường các vị thở vào thở ra các vị có thấy cái gì nghiêm trọng đâu, đợi đến lúc nó ngạt hết hai lỗ mũi mở miệng ra thở thì các vị mới thấy ôi thở bằng lỗ mũi nó rất là hạnh phúc. Kỳ thực ai đã từng bị sốt và từng bị ngạt mũi và từng hạ họng thở thì các vị thấy là mình ngủ quên chừng nửa đêm thức dậy tưởng chừng như cổ mình bị cháy mất, khô hết không còn một chút nước bọt nào trong cổ cả. Thế cho nên dừng tâm thức lại ngay bây giờ là một món quà tặng vô cùng hạnh phúc đến với đời sống người ta rồi, chứ chưa cần nói gì phải làm cái chi thêm cả. Chưa cần anh phải chạy vại tất cả ngược xuôi kiếm món này món kia để làm giàu có thêm, thưa không cần. Hãy dừng lại ngay bây giờ và ở đây, và mình thưởng thức được từng cái điều kiện mình đang có là hạnh phúc. Ví dụ như nhìn vào thân, ví dụ nhìn vào ly nước đang uống, nhìn vào ngôi nhà ta đang ở, vào miếng cơm ta đang ăn. Thì thật là nếu mình mở tủ lạnh mà thấy còn thức ăn trong tủ không có trống quơ thì mình biết là mình hạnh phúc. Mình trong số 1/3 số người trên hành tinh này có thức ăn, 2/3 số người thì xưa các vị họ ăn ngày nay không biết ngày mai có cái chi đâu. Rồi các vị nhìn hình hài của các vị hoàn thiện thì các vị có thể tự hào là ta là một trong số tới 1/2 số lượng của loài người trên hành tinh này có điều kiện thân tâm hoàn thiện. Còn đa phần người ta đều không có cái điều kiện hoàn thiện như đời sống của các vị. Sự nghèo đói, sự tật bệnh, sự khiếm khuyết về hình hài, đó là cái chuyện gì? Nó có mặt tới 1/10 nhân số trên hành tinh này. Trung bình một ngày châu Phi người ta chết đói hàng ngàn người, thiếu lương thực, thiếu thức ăn. Và cái thông tin này, thưa các vị, người ta rất là hững hờ, do vì chuyện đó người ta nghĩ nó ở phương trời nào xa, chứ không phải dính chỉ với mình. Có một cái trang người ta thiết kế để cho chúng ta tiết kiệm về nước thôi, mình nhìn thấy mình đã kinh khủng rồi. Ta thiết kế là một con người già sụm xuống, và trong cái trang đó thì người ta ghi cái con người kia họ tự xử rằng: tôi làm việc vất vả cả ngày để mong có được một cốc nước uống vào buổi tối, thế nhưng mà đôi khi nó rất là thiếu. Còn chuyện tắm thì như chỉ đời người chỉ tắm được một lần thôi, tại vì lúc đó hành tinh nó không còn có cái điều kiện nước để người ta tiêu dùng, thưa các vị. Và mình hình dung thế này để kinh sợ, là dù cho khoa học họ tiến đến tầng nào đi nữa thì họ cũng không thể chế ra được cho các vị một giọt nước để uống. Người ta biết rõ ràng cái công thức của nước là H2O, nhưng mà đố họ lấy được H2O chế lại thành nước. Họ chỉ làm được một việc là lọc nước biển ra nước ngọt, lọc nước dơ thành nước sạch để uống thôi, chứ còn chế ra một giọt nước thì chưa bao giờ làm được. Và khoa học họ cũng không làm được một chiếc lá xanh trên cành đâu, thưa các vị. Họ làm được lá ni lông, lá nhựa thôi, nhưng mà một chiếc lá trên thân cây thì đố khoa học nào có thể làm được? Không hề. Nếu chế được một chiếc lá có công dụng giống như một chiếc lá để có thể lọc thanh khí, thả lại dưỡng khí cho các vị, thì cái nhà máy đó nó phải cả chừng 10.000 mét vuông mới làm được một cái nhà máy công dụng của nó bằng một chiếc lá cây. Thì các vị hình dung là thiên nhiên đất trời ưu đãi chúng ta vô cùng, một giọt nước ta uống, một chút dưỡng khí để các vị thở vào thở ra không phải là cái điều gì tầm thường đâu, nó là cái điều vô cùng phi thường. Ví dụ như những hành tinh chết như Nguyệt Cầu, các vị lên đó mà tìm được một chút dưỡng khí để thở, thế thì chỉ cần dừng lại ngay nơi thân tâm này, ngay nơi điều kiện sống này, thì các vị thấy là lòng ta nó tràn đầy sự hỷ lạc rồi. Cho nên thiền tập có công năng là kéo tâm thức các vị dừng lại ngay nơi thân, để đào với hạnh phúc đang có mặt sẵn, chứ không phải là mình tìm tòi cái chi xa vời cả. Và nếu mình không xây được cái nền an lạc hạnh phúc, thưởng mãn đời sống hiện tiền, thì mình cũng không làm cách nào đẩy đời sống tâm linh mình nó lên đến chiều cao nữa. Đó là cái điều rất là tự nhiên thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, tâm thức của mình thì nó lại quen cái con đường chạy ngược chạy xuôi. Và cái xã hội văn minh này nó tạo cho các vị có một ngàn cách để các vị thả tâm thức mình bồng bềnh ngược xuôi. Ví dụ như người già trên đất Mỹ, các vị hình dung là ở nhà một mình, họ buồn quá không có việc chi làm, họ làm cái chi các vị biết không? Họ mở tivi cả ngày. Và Mỹ thì nó có tới hàng mấy trăm đài, chứ nó phải một vài đài đó. Cứ mở lên đó nó nói cho ồn ào, cho vui cửa vui nhà. Và không cần nó nói cái chi, tại vì người Việt lớn tuổi đâu có nghe được tiếng Mỹ. Cứ mở là có hình là nó nói ồn ào vậy là được rồi, như có một người, cho nên chịu đựng cái sự cô đơn không nổi. Và nếu phải tắt hết tivi thì lòng buồn rười rượi, cho nên không chịu đựng được. Và để cho tâm thức mình nó gắn liền với cái nọ cái kia. Rồi nếu không có cái tivi trong nhà thì cũng phải tìm cái cách gọi điện thoại đầu trên xuống dưới. Rồi ngoài những người già thì người trẻ họ trốn ở đâu để họ chạy thoát thân của họ? Chúng ta đều mang cái bệnh là chạy thoát thân của ta, cứ để tâm thức bồng bềnh thôi. Với người trẻ thì họ, thưa các vị, cả một ngày công việc làm của họ tới 8 tiếng, 10 tiếng. Đó là thì giờ họ đầu tư năng lực cho công ăn việc làm. Thế rồi tới chừng về nhà thì họ cũng vùi đầu trong chương trình game, hoặc coi tivi, hoặc là đọc sách, đọc báo, thậm chí ăn không phải là đang ăn đàng hoàng nữa. Vừa ăn vừa coi tivi, vừa ăn vừa đọc báo. Họ làm như là phải làm cùng một lúc 3-4 việc mới xong. Nhưng mà thưa các vị, một lúc mà các vị làm 3-4 việc thì không việc nào ra việc nào cả. Việc nào nó cũng phiên phiến, nó cũng phơi phới, nó không hề làm một việc gì nó đi vào tâm thức các vị. Hãy làm từng việc một, chú ý từng việc một thì quả mai. Và tâm thức rong ruổi ngược xuôi nó là cái thói quen nghìn đời, không phải chúng ta bây giờ. Bằng cái điều kiện khoa học xã hội nó tiến bộ đến vô ngần, nó tặng cho chúng ta để chúng ta phóng thể, tức là chúng ta thả tâm thức mình nó chạy đi chơi. Người xưa cũng thế. Người xưa họ cũng tìm vài cái cách để họ tưởng tượng, họ nghĩ ngợi, họ mông lung. Và trong thế giới loài người thì những người tưởng tượng hay nhất là nhà thơ. Ông nào làm thơ hay và làm thơ làm cho người ta mê mẩn là những người giỏi tưởng tượng nhiều hơn ai hết. Ví dụ Tản Đà có những bài thơ mà tưởng tượng lên tới trời kia nữa, chứ không phải như thế đâu thưa các vị. Ví dụ có một bài thơ mình dẫn cho các vị nghe là ông gánh thơ lên trời ông bán đó. Trần thế này thơ ông rẻ quá, rẻ như bèo, cho nên làm ăn không có ra tiền, nghèo quá cho nên gánh thơ lên trời bán. Một hôm gửi thơ lên trời xin cưới hằng Nga. Có một bài thơ khá vui đó: lòng riêng trăm ngẩn mười ngơ, ngồi buồn lấy giấy viết thơ gửi trời, xem thơ trời cũng nực cười, cười cho hải giới có người quái văn. Khách hàng nhân giả cớ làm sao xuồng xải dám đưa thơ, chốn thiên cung ai kén rễ bao giờ, chi những chuyện vẩn vơ mà giấy má. Tức là buồn quá không có việc chi làm, rồi ra ngẩn vào ngơ, rồi tưởng tượng rằng mình viết thơ gửi lên trời xin cưới hằng Nga với cưới chức nữ lên trời. Khách hàng nhân giả cớ làm sao xuồng xả dám đưa thơ, chốn thiên cung ai kén rễ bao giờ, chi những chuyện vẩn vơ mà giấy má. Chức nữ tảo tùng giai tế giá, hằng Nga bất nại bảo phu miên. Tức là chức nữ thì đã có chồng từ khuya rồi, còn hằng Nga thì chị nàng đâu có chịu có chồng. Đang có chồng phải ngủ với chồng thì ban đêm ai làm việc cho? Ban đêm chị Hằng mới làm việc mà, mới vén mây, mới nhìn xuống nhân gian để cho trần gian này nhìn mặt chị Hằng. Thế rồi có chồng thì đâu có làm được cái công việc thượng đế giao cho. Thế cho nên chức nữ tảo tùng giai tế giá, hằng Nga bất nại bảo phu nguyên. Vén thang mây quăng giả bất hồng tiên, dán cửa trời ném thơ xuống trả nhãn. Vén thang mây quăng giả bức hồng tiên, khuyên khách hãy ngồi yên nơi cõi tục. Thôi chịu khó ngồi để chơi đi anh, đừng có đào vòng. Khuyên khách hãy ngồi yên nơi cõi tục. người đâu kiếp trước đông phương sóc, ăn trộm đào quen học thói điêu ngoa. Trần gian đài mãi không chừa đây. Đó là bài thơ Thẳng Đà. Mình dẫn một chút để thưa với các vị một điều: tâm thức loài người từ quá khứ tới bây giờ thì nó có một cái đường quen là nó cứ rượt đuổi phía trước, lui về phía sau. Nó không toan tính chuyện tương lai thì nó cũng tưởng tượng chuyện viễn vông không hề có. Và cái chuyện mộng mơ của tâm thức con người đó là chuyện của quá khứ cho tới hôm nay và tới ngàn sau. Và khi tâm thức chúng ta nó còn trong cái tình trạng ngược xuôi như thế thì dù cho các vị là những người giàu có, các vị cũng không hưởng được hạnh phúc. Và điều này rất thiệt. Có những lần tôi đi dạy ở Bandura, buổi sáng tôi đi thiền hành quanh một cái khu gia cư. Thưa các vị, nhà trên đất Mỹ thì khá đẹp, nó cất rất là ngay ngắn, thẳng nếp là một. Mỗi một không gian cái nhà nó trang trí vườn cảnh nó vô cùng đẹp, thảm cỏ rất xanh, cây cối vô cùng là dễ thương, được cắt tỉa rất là đàng hoàng. Và mình đi ngoài đường thôi, mình thèm được vô nằm trong cái thảm cỏ đó, rồi lén lén nhìn vào nhà người ta thì cái nhà nó rất là sang trọng, đẹp vô cùng. Nhưng mà tội nghiệp làm sao là sáng đi một vòng thì thấy dường như vắng người, chiều đi một vòng cũng thấy chẳng có ai. Thế rồi thứ bảy chủ nhật thì thấy một vài người, gia đình người Mỹ thôi, thì nó đưa xe vô rồi nó chất nhau lên xe, rồi nó lại đi ra biển, nó lại đi lên núi, nó đi chơi. Còn nhà của nó thì đẹp như thế mà chừng như nó không buồn ngồi chơi với cái nhà cho nó đàng hoàng. Rồi tôi không biết, nếu cái nhà nó biết nói thì nó nói một câu rất là tội nghiệp. Nó nói không biết ông chủ ông tậu mình về làm cái chi. Căn nhà khang trang 5-7 phòng, vô cùng đẹp đẽ và sang trọng. Ông làm đầu tắt mặt tối để ông trả nợ cho xong cái nhà. Thế rồi ông chưa từng ngồi trong cái sofa để uống một cốc nước cho nó đàng hoàng, và chưa hề ngủ được một giấc ngủ cho nó ngon lành. Tại vì cả tuần thì đi làm kiếm tiền để trả nợ cho cái nhà, thứ bảy chủ nhật thì lại bạn bè nó mời đi chơi, hoặc là tìm cách đi ra biển chơi. Tức là có cái nhà nó để khoe với người ta là tôi có cái nhà, chứ còn kỳ thực là không hưởng thụ cái điều kiện hạnh phúc của cái nhà nó tặng cho người ta. Rồi mình hình dung ví thử cái anh chàng kia mà ảnh xa cơ lỡ vận, ảnh nghèo, ảnh bán cái nhà đó, ảnh ở một cái căn phòng mướn rất là ọt ẹp, là chừng đó thì ảnh sẽ suy nghĩ ra làm sao. Anh thấy là chừng như 5 năm mình ở trong căn nhà vô cùng tiện nghi và sang trọng mà mình chưa có hề sờ thử coi là cái bàn nó ra làm sao, ngồi thử coi cái sofa nó êm ái ra làm sao, ngồi ở trong family để coi cái hạnh phúc gia đình nó đến với mình như thế nào, gì chưa có. Chỉ tất cả ngược xuôi, làm để trả tiền, rồi trả tiền chưa xong thì mất nhà. Thế thì thưa các vị, cái tâm thức ngược xuôi của chúng ta, và nếu còn có mạng thì các vị ở trong lâu đài nó cũng bất hạnh. Nếu mà tâm thức của mình biết thân thưởng đời sống, mình dừng lại ngay bây giờ ở đây, mình thưởng lãm được những thứ mình đang có, thì cái món quà nó tặng cho các vị đó là khi các vị bỏ cái của này, bỏ cái nhà này, các vị có cái nhà khác, dù cái nhà đó là cái nhà sang trọng hơn hay là tồi tàn hơn, thì các vị cũng rất là mãn nguyện vì mình đã sống rất trọn vẹn từng lúc trong cuộc đời mình. Tức là từng chặng đường trong đời sống, chặng đường nào ta sống cũng rất là tròn đầy, rất là hoàn thiện, rất là mãn nguyện cả. Tuổi trẻ mình sống rất là hài lòng, rất mãn nguyện với tuổi trẻ. Tuổi trung niên mình sống trọn vẹn với tuổi trung niên. Rồi tuổi già mình thưởng thức được cái niềm vui và sự thanh thản tuổi già. Thế thì người kia tuổi nào cũng hạnh phúc đối với họ cả. Thế rồi lỡ mà tuổi già nó bệnh thì sao? Hạnh phúc hay bất hạnh? Cũng hạnh phúc luôn. Tại vì ta đã từng sống những ngày khỏe mạnh rồi. Bây giờ những ngày bệnh tới với ta thì ta nằm đó, ta rên ư ử, ta nghe cái bệnh nó gặm nhấm mình hài ta, cũng là một loại thưởng thức hạnh phúc vậy chứ. Cái điều này thưa các vị nói thì nó tức cười, nhưng mà đôi khi tôi có những buổi dạy tôi nói với các Phật tử, tôi nói là tôi có một pháp môn rất là đặc biệt là pháp môn rên. Tại sao rên mà làm một pháp môn? Mình cười, mình nói cái trường hợp này nó xảy ra khi mình bệnh ít chứ không phải bệnh nhiều. Bệnh nhiều thì rên nó đau thiệt, nhưng mà bệnh ít ít thôi. Sốt, nhức mình, cảm, vân vân, các vị nằm rồi các vị rên để nghe cái bệnh của mình. Tức là cái tiếng rên không phải là tôi bệnh. Rên nó phát ra từ tiếng của ta, mà tôi là người đang nghe tôi rên, được không? Được chứ. Tôi là người nhìn thấy tôi bệnh, cái bệnh nó đang đến hình hài tôi, nhưng mà tôi không phải bệnh. Tôi là người đang chứng nghiệm cái bệnh đang có trong thân tôi. Đói là cái chuyện xảy ra của thân, nhưng mà tôi không phải là đói, mà tôi là người đang thấy cái đói đang đến với thân tôi. Từ điều này nó dẫn chúng ta đi vào con đường đạo lý, đó là lo âu là trạng thái của tâm hành. Tôi là người thấy trạng thái lo âu đang có trong tôi. Thế thì thưa các vị, từ cái thực tập cạn nhất là từ hình hài các vị đi vô, thì điều này các vị chứng nghiệm rất là dễ. Và mình trở lại với cái tâm thức lang thang và tâm thức vô cùng bất hạnh. Khi tâm thức các vị lang thang thì các vị ở nơi này, các vị hướng về chỗ kia, rồi ở nơi kia các vị lại nhớ về chỗ này. Nó không dừng lại bao giờ. Sự hạnh phúc, thưa các vị, khi ta đang hạnh phúc thì ta thấy nó rất là bình thường, nó không đáng gì để ta bận tâm cả. Rồi mất hạnh phúc thì chúng ta mới bắt đầu ao ước có lại. Và cái chuyện này, thưa các vị, nó xảy ra trong tâm thức của người ta, dường như ai cũng có trạng thái tâm thức này cả. Cho nên cái điều đầu tiên, tu không có nghĩa là làm cái chi ghê gớm cả. Hãy dừng lại ngay nơi thân tâm của các vị. Mà cái con đường dừng lại ngay nơi thân tâm là cái con đường thực tập an trú trong cái niệm hiện tiền, nhận biết thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Ví dụ, mình chỉ cần đi vào một pháp môn hành trì của Phật dạy thôi, đó là các vị làm cho cái sự nhận biết nó có mặt ngay toàn thân của các vị thôi. Nó bao phủ toàn thân các vị, từng cái động thái của thân, thì các vị đã làm cho cái năng lực chánh niệm của các vị nó sung mãn, nó tràn đầy ngay hiện tiền, thì các vị có được cái trực giác vô cùng bén nhạy, có được cái trực cảm nó vô cùng tuyệt vời để các vị cảm nghiệm về đời sống, về hạnh phúc của các vị. Các vị hân thưởng được cuộc đời các vị. Nó chỉ giản dị là mời gọi sự nhận biết về có mặt toàn thân, thì chúng ta làm được một điều, đó là hạnh phúc nó cũng liền có mặt ngay trong đời sống của ta. Mà không phải là chạy tất tả ngược xuôi để có thể tìm cầu thêm cái gì để bổ sung cái đời sống mình đầy nữa cả. Không cần, đã đầy rồi. Đó là điều thứ nhất. Nếu mình nhận ra điều này thì mình tránh đi cái tình trạng tâm thức lang thang. Và một câu nói của những nhà khoa học khi nghiên cứu về thần kinh não bộ, họ nói tặng cho chúng ta, đó là một tâm thức lang thang là một tâm thức vô cùng bất hạnh. Đừng để nó lang thang nữa. Hãy bắt nó dừng lại ngay bây giờ ở đây. Nó nhận biết toàn bộ những cái điều nó đang tiếp xúc, thì các vị đang thực tập một phương pháp vô cùng tuyệt vời, đó là làm cho thân các vị an, tâm các vị an, hạnh phúc và niềm vui nó có mặt. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để cho các vị có thể thực tập được. Và khi mình nhớ cái câu thoại ngữ đó, tức là cái câu tiêu ngữ đó, thì các vị thấy là mình có được một pháp môn thực tập rồi. Làm thế nào mình dừng lại ngay hiện tiền, làm cho năng lực nhận biết nó sáng bừng ngay nơi mắt, ngay nơi tai, thì các vị đang an trú trong thiền tập. Có một vị thiền sư lang thang, ông kết bạn với một cái tên cũng cùng đi lang thang với ông. Thế rồi hai người ở trọ trong một khách sạn. Nửa khuya, cái anh chàng kia lụp cụp anh thức dậy, anh mày mò, anh không ngủ. Vị thiền sư nghe anh chàng kia thức thì cũng hơi ngạc nhiên, suy nghĩ. Có hai trường hợp: một đây là một cái tên thiền tăng như mình, cho nên nửa đêm thức dậy tọa thiền. Hai là tên ăn trộm thôi, không có lý do gì mà nửa khuya thức cả. Thế cho nên anh quát cho mi là ai. Cái anh kia đang lục cục sửa soạn để đi làm ăn mà bị vị thiền sư kia quát một tiếng, ông giật mình nói ta ư? Nói đúng, mi là ai? Như thế, ta hả? Ta là tên ăn trộm. Phải thành thật trả lời thôi, ta là tên ăn trộm. Thiền sư nói ồ, quá ra ta hồ nghi mà đúng. Thế ta hỏi người câu thứ hai là một lần ăn trộm của mi xài được bao nhiêu lâu? Tên kia nói cũng tùy thôi, khi nào mà vớ được của bở thì có thể xài được mấy tháng. Mà ăn trộm trúng nhầm cái tên nghèo kiết á thì có khi lỗ vốn nữa, tức là mất công đi một buổi rình mò cả đêm mà là lấy chẳng được chi. Nó mi ăn trộm dở. Cái tên ăn trộm nó vô cùng ngạc nhiên, nói ông cũng biết ăn trộm hả? Biết quá đi chứ. Nó thế ông là một thiền tăng mà ông trộm cái chi? Nó ồ, thế mới nói ta khoác lớp áo thiền tăng nhưng ta chính là tên trộm chính hiệu. Nó nghe nó cũng hơi ngạc nhiên, hỏi thế thì ông ăn trộm một lần ông xài bao nhiêu vậy? Vị thiền sư cứ nói ta ư, ta ăn trộm một lần có xài cả đời. Tôi nghĩ nó vô cùng ngạc nhiên, nó nói ủa ông ăn trộm cái cách gì mà một lần lấy ông xài cả đời hay vậy? Nó thú thật với mi là ta không phải ăn trộm của cả bên ngoài, mà ta trở về bên trong ta ăn trộm chính của báo của ta, cho nên một lần ta nhận ra ta xài cả đời. Nó ông dạy tôi với. Vị thiền tăng kia nói ta bằng lòng dạy cho ngươi với một điều kiện, đó là bắt đầu từ hôm nay bất cứ mi đi đâu mi đào tường mi khoét nhất mi sửa soạn mấy độ người thì thay gì mi để cho trạng thái tâm thức của mi chìm trong lãng quên không nhận biết, thì ngay bây giờ về sau mi làm bất cứ việc chi thì mi phải làm cho cái sự nhận biết của mi sáng bừng trong mọi động tác, tức là mi rình người ta mi cũng phải quay về mi nhận biết là cái thái độ đang rình rập của mi, rồi mi cắt vách nhà người ta mi cũng nhớ rằng mi đang cắt vách nhà của người ta, rồi mi vô nhà người ta mi lấy đồ thì mi cũng nhớ rằng mi đang lấy đồ người ta, tức là ngày trước mi làm mọi việc trong trạng thái tâm thức lãng quên không có cái sự nhận biết đi vô, thì hôm nay mi bắt đầu làm mọi việc với trạng thái tâm thức là nhận biết từng động thái nhỏ hay lớn của mi, đào tường khoét vách rình rập mở cửa nhà đi vô lấy của người ta vân vân, mọi cái đều phải dùng cái tâm thức chói sáng rọi vào việc làm của mình, không được để cho nó lãng quên, nhiêu đó thôi. Nếu mình làm được điều này mới trở lại đây ta dạy cho mình cái cách ăn trộm một lần xài cả đời. Cái nó được, chuyện này đâu khó, tôi bắt đầu làm theo. Mà thưa các vị, nửa tháng nào nó mang cái thân tồi tàn gần như chết tới nơi, nó bất thường không? Nói ông là một ông thầy vô cùng ác độc, ông hại tôi. Hỏi chứ tại sao mi không chọn được? Nói ông có biết không, mỗi lần mà tôi làm trong trạng thái lãng quên của tâm thức thì tôi làm được, tôi có thể ăn trộm được. Thế nhưng mà khi tôi bắt đầu nhớ rằng đây là những việc làm tôi cần phải soi ánh sáng nhận biết tôi vô, thì tôi không lấy của ai được cả. Tự nhiên là tôi phải dừng lại thôi, tôi không còn khởi cái tâm thức mà muốn lấy trộm bất cứ đồ của ai nữa. Cho nên nửa tháng nay tôi đói lê đói lết không có món gì ăn, thưa ông. Và vị thiền sư cười ngắt nói thế thì mi đã ăn trộm được của báo của chính mi rồi. Tức là thay vì mi rượt đuổi những cái thứ phù du bên ngoài, vật chất phù hoa, thì bây giờ ngươi quay trở về, ngươi lấy cái của báo chính của mi, đó là cái năng lực tâm nhận biết, đó là của báo của mi. Thưa các vị, cái điều này nó gây cho chúng ta một cái nghi ngờ. Cái nghi ngờ đó là quay về an trú trong cái trạng thái nhận biết chói sáng hiện tiền, hay nói một cái từ khác là anh luôn có chánh niệm trong mọi việc anh làm, thì có cái gì ghê gớm đâu mà là của báo. Nhưng mà kỳ thực nếu chúng ta đã từng để cho tâm thức mình lang thang chạy ngược chạy xuôi, và lòng mình nó cứ vẫn vơ hết buồn rồi giận hết giận, rồi ghét hết ghét, rồi thương hết thương, rồi sầu khổ bất an, hoặc là không có những trạng thái tâm hành đó nó sinh khởi, thì nó lại sinh khởi một cái trạng thái tâm hành vô cùng cô đơn, không biết phải làm cái chi. Thì các vị mới thấy là khi mình thắp sáng được năng lực nhận biết, tức là mình làm cho cái năng lực nhận biết mình nó hiện tiền rõ ràng, thì điều đầu tiên đó là nó làm tràn đầy tâm thức của các vị cái niềm vui của sự tu tập trước cái đã. Không có người nào nếm hương vị chánh pháp của sự tu tập mà thấy cô đơn hết, và càng không có người nào nếm được hương vị chánh pháp của sự tu tập mà cảm thấy cuộc đời mình nó vướng mắc vào bao nhiêu cái điều phiền muộn một cách dễ dàng hết. Đành rằng chưa phải là chúng ta một lần thấy được ánh sáng của chánh pháp tu thì có thể chấm dứt được mọi thứ phiền não. Thế nhưng mà một lần các vị nhận ra được, các vị chính thực là trạng thái tâm bất động nhận biết chứ không phải là cái bị biết, thế thì dù cho có bị sóng dùa gió dập ba nổi bảy chìm, nhưng mà khi các vị vừa chợt thức giấc, chợt nhận ra tại sao mình để mình nổi chìm trong cái phiền muộn tội nghiệp vậy, thì liền lúc ấy các vị an trú được trong trạng thái tâm các vị là cái biết, các vị là chủ thể. Còn trạng thái buồn giận ghét thương là cái đối tượng bị nhận biết, thì thưa các vị, tự nhiên các vị cứu lấy cuộc đời các vị rất là dễ dàng. Do vậy cho nên nếm được một chút hương vị chánh pháp thì người ta cảm nhận được một điều là không có cái kho tàng nào nó quý giá bằng cái kho tàng tự nội tâm của các vị có trạng thái nhận biết bất động cả. Và cái điều này nếu mình nhìn trong Kinh Văn A Hàm hay là Văn Học Đại Thừa, hay thậm chí là một bài sám pháp mà chúng ta sướng lễ mỗi sáng, thì các vị cũng thấy ra điều này rồi. Ví dụ như mấy hôm trước mình có dẫn cái câu là: con nay phát tâm không cầu phước báo cõi người cõi trời, cùng các quả vị thinh văn dương giác cho đến các quả vị Bồ Tát cũng không cầu, mà chỉ cầu ngay hiện tiền chứng nghiệm quả chánh giác. A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề Tâm là quả chánh giác, tức là chứng nghiệm cái chi? Chứng nghiệm quả Phật hiện tiền, thưa các vị. Và chúng ta nghe cái câu này thì thấy chừng như là người phát tâm rất là kiêu ngạo, làm gì mà một lần phát tâm liền chứng được quả chánh giác. Nhưng mà thưa các vị, cái trạng thái tâm của các vị nó vốn viên mãn tròn đầy. Và cái điều này không phải lời Đức Thế Tôn nói, mà thậm chí các vị tổ trong truyền thống Thiền Tông cũng nói điều này. Tức là nếu các vị quay về nhận ra được bản chất của các vị là trạng thái tâm chiếu sáng bất động, thì cái điều hẳn nhiên là các vị sẽ thấy là nó không có bị thiếu thốn cái chi nơi đó cả. Và kỳ thực là người ta có một cái định nghĩa là anh không có gì để mất trong cuộc đời này cả. Tất cả những cái anh gọi là mất đó là do vì anh nghĩ lầm thôi, chứ bản chất anh vốn không có gì để mất cả. Mình nhìn kỹ mà coi ta có cái gì để gọi là mất. Mình từ cái không đến tầng thế này, rồi mình lại mất hút vào cái không, thế thì anh nói là anh mất cái gì giữa tầng đời này? Tôi dùng một cái ví dụ rất dễ hiểu như thế này. Ví dụ như một cây cầu nó bắc ngang qua dòng sông thế này, từ bên này qua bên này. Do vì nó có bên này bờ sông và nó có bên kia bờ sông, để người ta làm hai cái mố cầu hai bên để bắt cái nhịp cầu. Thế là các vị nhìn lại đời sống của mình, các vị hình dung là trước khi mình có mặt mình thấy bờ sông bên kia không? Không. Rồi sau khi các vị trả lời nào về cho các bụi, các vị có thấy là cái bờ bên kia chỗ nào không? Cũng không. Như một chiếc bóng nó hiện lững lơ do vì ánh nắng mặt trời xuyên qua hơi nước, cho nên nó hình thành cái móng vòng cầu năm sắc. Nhưng mà các vị không thấy nó sinh ra từ đâu và không thấy nó kết thúc từ đâu cả. Nó có như ảo ảnh, rồi nó tan biến cũng như ảo ảnh. Và từ cái điều này người ta có một cái định nghĩa là đời sống của anh nếu nói mất thì không có gì để mất cả. Anh vốn là trạng thái rỗng lặng tự nhiên, cho nên những cái có là những cái tạm thời vay mượn như chiếc móng bảy màu hiện ra trên bầu trời, nhưng mà nó do nhiều nhân duyên kết hợp để nó phản chiếu sắc màu, nó tạm có, rất là giả vờ. Thế rồi nhân duyên tan thì nó tan biến thôi, chứ gọi là cái có thì anh chưa phải là cái gì gọi là có cả. Cho nên nếu nói mất thì không có gì gọi là mất trong anh cả. Còn nếu nhìn ở cấp độ cạn, những cái anh nói mất là những cái phiền não của anh nó mất, những cái vui buồn, hờn giận, bất an của anh, cái đó nó mất thôi. Còn lại cái nguyên sơ là cái tự thể rỗng lặng tự nhiên nhận biết thì cái đó mới chính thực là anh. Cái con người thực của anh thì không mất, còn cái con người giả của anh thì nó rơi rụng từng phần một, cho nên mất là mất những cái giả vờ anh gắn vào đời sống anh, chứ không hề có cái chi gọi là mất nơi anh cả. Những cái như buồn, như giận, như ghét, như thương, như tự ái của tôi, bản ngã của tôi, niềm kiêu hãnh của tôi, vân vân, văn hóa của tôi, là những cái các vị vay mượn, các vị đắp vào đời sống các vị. Các vị mặc thêm rất là nhiều lớp áo trong cái tự thể bất động bên trong, rồi mất là mất những lớp áo mà thôi, chứ không hề mất cái chi cả. Ví dụ cái con người thật của các vị mới sinh ra chỉ có lớp da là thật của các vị thôi. Thế là các vị mặc bên ngoài của lớp áo đầu tiên là lớp áo chi? Cái tên của ta, thằng A, thằng B, chị ổi, chị xoài. Đầu tiên mình không biết cái tên ổi xoài là mình đâu. Thế rồi bố mẹ mình mỗi lần nựng nịu mình nói ổi à con dễ thương làm sao á, rồi đến đây mẹ cho con cái bánh này ổi. Lâu dần cái tập khí, cái ngôn ngữ người ta gọi nó đã hình thành một cái loại thói quen, cho nên mình nghĩ ồ quá ra ổi là gọi mình. Thế rồi mình đồng nhất mình vào lớp áo đầu tiên đó là ổi. Chạy ra hàng xóm chơi người ta xỉ vào nó cái tên ổi này, nó xấu đuôi xấu điếc, đâu phải con nhà ông A mà B thế này, cái thằng này lượm ở đâu nuôi ấy mà. Cái mình vô cùng tổn thương. Trong khi thưa các vị, người ta chỉ chạm vào lớp áo đó là cái tên ổi của các vị, chứ người ta đã chạm đến các vị đâu. Lớp áo thứ hai mặc vô khi mình lớn một tí, đó là lớp áo của đất nước tôi, quê hương tôi, văn hóa tôi, người Việt của tôi. Mình khoác lớp áo đó vô rồi người ta xúc phạm đến danh dự của người Việt, xúc phạm đến nền văn hóa của người Việt, cái mình thấy mình mất ăn mất ngủ, mình thấy mình vô cùng tổn thương. Trong khi nếu vào cái tuổi 5-7 tuổi mà người ta bắt các vị, người ta bỏ vào Mỹ mặc cái lớp áo Mỹ chứ không phải lớp áo Việt, thế rồi các vị nghe người ta chửi dân Việt tả tơi á, các vị cười ngất, có dính gì mình đâu. Nhưng mà do vì mình mặc cái lớp áo ghi vào dòng chữ là Việt Nam văn hiến 4.000 năm lịch sử vân vân, cho nên người ta chạm vào đó, thưa các vị, nó đau hơn chạm vào da thịt của các vị. Và càng về già thì người ta lại càng chấp chặt vào những lớp áo là ta, thưa các vị. Còn lúc trẻ thì những lớp áo đó có khi nó phù qua, ta phủi bỏ rất là nhẹ. Thế nhưng mà người già rồi thì những cái niềm tự hào của họ về dân tộc tính của họ, về văn hóa của họ, rồi niềm tự hào sâu hơn nữa dính chặt với đời sống họ, đó là dòng họ tôi. Dòng họ tôi là dòng họ Hoàng phái, dòng họ Nguyễn Phước đàng hoàng. Đụng tới dòng họ Nguyễn Phước là tôi mắt đổ mắt, răng đổ răng đó. Và thưa các vị, có cái gì nghiêm trọng đâu của những lớp áo các vị mặc bên ngoài, và chồng vào nhiều lớp áo dân tộc, rồi lớp áo tôn giáo, rồi lớp áo họ hàng, rồi lớp áo bên trong gần nhất là niềm tự hào, kiêu hãnh về đời sống, tri thức của ta, nghiệp vụ của ta. Và dường như trong cuộc đời này người ta thích chồng vào người ta rất là nhiều cái vai trò. Là một con người chưa có vai trò gì trong cuộc đời này, các vị có một người vợ hay là có một người chồng, các vị chồng lên một lớp áo là tôi là người chồng, tôi phải có quyền uy. Nhất là văn hóa gia trưởng của người Việt, cho nên người chồng phải là chúa thôi, chồng chúa vợ tôi thôi, phán lệnh là ngồi phải ngồi. đứng phải đứng, có quyền uy. Rồi thưa các vị, tất cả những điều đó nó làm khổ ai trước? Thưa, nó làm khổ ta, rồi nó làm khổ người thương của ta, do vì những lớp áo. Và chúng ta cứ bị lầm lẫn những vai trò ta đóng với con người thật của ta. Mình đóng vai, rồi mình lại nhập vai luôn. Mình thấy vai trò đó là chính mình, cho nên mình nghĩ rằng là người kia phải luôn tuân thủ một bề. Và cái điều này nó vô cùng là phi lý. Mình thử hình dung một anh chàng đã đóng vai hoàng đế trên sân khấu. Thế là anh về nhà, anh không còn mũ miệng gì của hoàng đế cả. Thế nhưng mà anh ra lệnh vợ, anh nói là phải nghe lệnh hoàng đế. Anh đi đâu anh cũng khền khạng, anh vuốt râu giống như anh từng đóng ở trên sân khấu. Thế thì các vị hình dung coi nó vô cùng phi lý, nó ngô nghê đến chừng nào. Rồi chúng ta cũng thế. Ví dụ như mình khóa cái vai trò của người bố và người mẹ. Điều này nó rất cần lúc con mình còn bé. Thế nhưng mà đến cái lúc nó đã trưởng thành rồi, nó xác định cái cá tính của nó, và nó không muốn bị sự khống chế của mình nữa. Thế mà mình cứ nghĩ rằng cái vai trò làm bố làm mẹ nó vô cùng cần thiết. Thậm chí cho tới lúc mình chết, cái vai trò này cũng phải được tôn trọng. Thế cho nên nếu có đứa con nào nó khờ khờ mà nó chối từ cái vai trò quyền uy của người bố đến với nó, thế thì ta phiền não là một, ta trừng trị nó là hai. Và trong khi cái điều này, thưa các vị, nó vô cùng ngô nghê. Tại vì cái sinh linh bé bỏng kia nó ghé đến đời sống các vị, nó mượn các vị để có mặt trong cuộc đời. Và nếu nó không mượn các vị thì nó cũng mượn người khác nó có mặt. Tức là ta chỉ làm cái vai trò đó là cho người ta ở nhờ nhà của chúng ta. Ta chỉ là cái điều kiện để cho một sinh linh có mặt giữa dòng đời. Và khi có mặt giữa dòng đời, thế thì sinh linh bé bỏng kia, tuổi bé thơ thì nó cần sự chăm sóc của ta, nhưng không có nghĩa là ta có quyền thao túng trên đời sống của nó mãi mãi. Đến một cái lúc nó có năng lực đủ, thậm chí là chưa cần đến lúc nó có năng lực đủ, nó có mặt giữa trần đời thì nó đã tách biệt với đời sống của các vị rồi. Nó thở hơi thở của nó ăn thức ăn từ miệng để nuôi nó. Và lớn hơn một chút, nó có một cái tư duy rất là độc lập, thì nó suy nghĩ theo nó, chứ nó không hề bị sự khống chế của các vị. Và nếu người thông minh có một chút tu thì mình phải thấy là cái vai trò của mình đóng như thế nó vừa đủ, và mình chỉ là người giám hộ đứng bên cạnh, khi nào nó cần thì mình yểm trợ thôi, chứ còn mình không thể mặc cái lớp áo quyền uy của một bậc gia trưởng trong gia đình theo cái truyền thống văn hóa người Việt để áp đặt mọi việc lên con cái của mình. Thế thì thưa các vị, nếu nhìn cho kỹ thì ta không có gì để mất cả, mà mất đó là những lớp áo ta đã khoác vào rất là giả vờ mà thôi. Và nếu mình có một quan niệm như thế này trong đời sống thì thưa các vị, nó nhẹ tên trong cái cuộc đời này. Điều thứ nhất là ta biết gỡ đi những cái lớp áo cồng kềnh do ta tự khoác vào ta để chuốc phiền chuốc muộn. Điều thứ hai, ta cũng làm cho người khác, đó là con ta, vợ ta hay chồng ta, vô cùng là nhẹ thở, vô cùng dễ chịu. Bằng không thì đời sống nó rất là nặng nề. Người ta gánh hình hài của người ta, nghiệp thức của người ta đã khổ rồi, còn cồng kềnh gánh thêm mình nữa bằng những áp lực quyền uy của mình đổ lên đời sống người ta nữa thì rất là tội cho đời sống của những người thân của chúng ta. Do vậy cho nên nếu người có một chút năng lực hiểu biết chánh pháp thì người ta lấy đi cái điều này nơi tâm thức rất là dễ, và họ cũng biết cách làm cho đời sống này hạnh phúc đến với họ và hạnh phúc đến với người chung quanh rất là dễ. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ để các vị thấy là kỳ thực nếu nói mất thì chúng ta không mất cái chi cả. Tại vì các vị từ cái quãng không mênh mông các vị hiện ra, các vị không thấy bên kia bờ trước khi sinh là cái chi. Rồi các vị cũng không thấy cuối bờ tử sinh các vị là cái chi. Các vị là một cái nhịp cầu bắt ngang qua lững lơ như chiếc móng hiện ra giữa vùng trời. Thế thì nói mất thì không có chi để mất cả. Các vị vốn từ trạng thái tâm bất động, không sinh không diệt có mặt, mượn hình hài giả quyển có mặt giữa trần đời, rồi trả nó về cho các bụi phù du, rồi mượn những lớp áo giữa trần thế khoác vào người để làm lăng xăng những cái vai trò cần thiết giữa nhân thế, rồi cuối cùng các vị cũng trả những lớp áo đó lại cho nhân thế. Nếu khéo thì các vị liền an trú được trong trạng thái tâm bát nhã hay là trạng thái bất động của tâm chân thật các vị. Thế thì người đó hoàn thiện một kiếp sống trên tầng thế này. Bằng không thì mình lao sao hết một kiếp này, mình lại tìm một cái túi da hôi hám chui vô tiếp, và cái cuộc sinh tử luân hồi nó nối dài qua ngàn vạn kiếp, không có cách gì vượt thoát được. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ đến các vị, để các vị có một cái nhận thức về đời sống nó thâm sâu hơn một chút. Thế nhưng mà cái con đường tu, thưa các vị, để phát tâm xả ly những lớp áo mà chúng ta có, nó vô cùng khó khăn chứ không phải dễ. Trong kinh văn có một câu chuyện rất hay thế này, mình kể cho các vị nghe để nó đỡ buồn chán. Ngài Xá Lợi Phất trong quá khứ, Ngài phát Bồ Đề Tâm để tu Bồ Tát Hạnh. Và thông thường tu Bồ Tát Hạnh là bố thí, tinh tấn, trì giới, nhẫn nhục, tức là lục ba la mật. Tôi không biết các vị có nhớ không, nhưng mà mình nói cái phần đầu là bố thí thôi. Bố thí gồm có hai phần là bố thí ngoại tài, bố thí nội tài của cải tài sản. Đó là loại ngoại tài thuộc về loại vật chất. Rồi cái loại ngoại tài thứ hai nó nghiêm trọng hơn, đó là vợ với con không bố thí nữa. Thì chuyện này hơi khó. Rồi nội tài đó là bố thí tai, bố thí mắt, bố thí đầu, bố thí não, vân vân, đó là nội tài. Thế rồi Ngài Xá Lợi Phất nhà ta phát tâm tu Đại Thừa Bồ Tát Hạnh, tu bố thí, phát nguyện là ai cần của cải thì ông cho, và sau khi cho hết của cải thì ông cảm thấy bố thí ngoại tài nó không có gì khó. Ông phát nguyện là con hôm nay xin phát nguyện bố thí nội tài, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, ai cần gì thì tặng. Thế rồi có một vị thiên xuống thử Ngài Xá Lợi Phất, đứng bên đường quẹn nước mắt khóc hù hu. Xá Lợi Phất hỏi chứ, em cần cái chi mà em khóc? Thì đứa bé đó nói, dạ thưa mẹ, tôi bị mù một con mắt, cho nên rất cần một con mắt để thầy thuốc lắp vào để chữa trị. Xá Lợi Phất nói, ồ, tưởng chuyện chi khó thế, chuyện này thì ta mới vừa phát Đại Bồ Đề Tâm bố thí nội tài, ta sẽ tặng cho em một con mắt. Cái ông khoét con mắt ông tặng, đưa cho ta, nó nói đâu có phải con mắt này. Tôi cần con mắt bên trái kia, ông chọn mắt phải làm sao lắp cho được. Thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài vô cùng hối hận, mình tưởng rằng cho một con mắt, còn một con đi xin, tức là đuôi một con thì con có thể sống được. Thế nhưng mà bây giờ nó nói con mắt này không được, con mắt kia vô lý, mình khoét luôn sao? Nhưng mà đã phát nguyện là bố thí nội tài, bây giờ thì người ta đang cần, người ta đang khóc, người ta đang xin mà không cho thì trái với bản nguyện, cho nên thôi khoét luôn con mắt tay trái. Rồi khoét đưa cho nó là mù luôn rồi, đưa cho nó cầm. Cái nó con mắt hôi rình nè, nó ném xuống đất, nó dậm lên, nó thôi bỏ đi. Cái Ngài nghe, cái Ngài thối Bồ Đề Tâm, Ngài nói, ôi trời, hai con mắt nó quý bằng một sinh mạng, mình đuổi mà tặng cho nó hai con mắt đem về làm thuốc cho mẹ nó, mà nó cầm con mắt mình lên, nó không trân quý thì chớ, mà nó còn ném xuống, nó chê là hôi rình, rồi nó dậm lên nữa. Thế thì thôi, lại mười phương chư Như Lai con không thể phát Bồ Tát Tâm tu Bồ Tát Hạnh được, thôi con tu Hạnh Thinh Văn thôi, tu giải thoát cho con thôi, chứ còn cái chuyện tu Bồ Tát Hạnh bố thí này con không làm nổi. Thế rồi sau đó thì vị thiên hiện thân ra, nó này Xá Lợi Phất, ta thử ông đó thôi, ta trả hết hai con mắt nguyên vẹn lại cho ông, ông đừng lo. Và nên nhớ rằng phát Bồ Tát Hạnh tu hà sa kiếp, thí thân cho cọp đói, thậm chí lao mình vào lửa đỏ để cúng dường, như quá khứ Đức Thế Tôn đã từng là những loài chim muốn hiến thân cho những vị tiên nhân sống đỡ đói, cho nên đã phải lao mình vào lửa nướng thân mình để cúng dường. Thậm chí là cắt máu mình nhỏ vào miệng cọp để cứu sống loài cọp. Hãy học hạnh của đấng giác ngộ và đừng bao giờ lùi bước trước con đường phát Bồ Tát tâm, tu Bồ Tát hạnh. Thôi, ông đừng có nản lòng, hãy phát tâm lại đi. Thế rồi thưa các vị, sau đó thì Xá Lợi Phất mới phát tâm lại. Và từ cái điều này nó tặng cho chúng ta một cái bài học. Cái con đường tu thưa các vị, đành rằng bản chất của các vị bên trong nó vốn là có cái Phật chất hẳn nhiên. Thế nhưng mà không phải một sớm một chiều rồi các vị đem cái tâm Phật bất động của các vị ra mà xài được. Tại vì ta đã quen để cho tâm thức mình nó lang thang ngược xuôi lâu đời rồi. Và ta an trú tâm mình ngay thân mình, tức là thân ở đâu tâm ở đấy, là một cái câu thiền ngữ. Nếu thực tập được nghiêm túc câu thiền ngữ này thì người ta cũng chứng được quả dự lưu. Thế nhưng mà rất khó để làm cái việc này. Cho nên thưa các vị, từng bước rất là kiên trì, các vị mới có thể làm cho thân ở đâu tâm ở đấy được. Bằng không thì thân ở đây mà tâm nó chạy đi chơi. Và từ cái điều này chúng ta có một bài học. Thứ nhất là cái sự thực tập của chúng ta nó rất là cần thiết trong bốn hoài nghi, chứ không phải là trong một phương pháp tọa thiền mà thôi. Bốn hoài nghi là thế nào? Các vị thử làm bộ, những lúc rỗi rảnh không có việc chi làm, các vị làm bộ đi thiền hành quanh nhà thử ra. Hứa với lòng rằng tôi bước chân tới đâu thì tâm tôi phải ở với tôi chỗ ấy. Thử làm một việc vậy thôi, thử được không? Thưa đại chúng, là mình tu hành nó cũng không phải giỏi chi đâu. Mình cứ quên hoài, nhớ thì ít mà quên thì nhiều. Tôi ví dụ một điều nó rất là gần, thì các vị thấy cái tâm thức chúng ta nó lang thang thì dễ, mà nó dừng lại theo sự mong muốn của mình thì rất khó. Ví dụ như trong phòng tôi có thờ tượng Quan Âm rất là đàng hoàng, nghiêm trang. Trước khi đi dạy học, mặc áo tràng đàng hoàng, tươm tất vô, đứng chắp tay nghiêm trang, niệm thầm Quan Thế Âm xá ngài, rồi mới thông dong đi. Thế rồi về quên mất. Và chuyện này nó xảy ra rất là thường. Tại sao đi thì nhớ mà về thì quên? Do vì đi mình sợ tai nạn xe cộ, cho nên mình chắc ăn là niệm Quan Âm. Cho ngài gia bị cho con, để con đi về cho nó yên, đừng có làm cái bùm giữa đường. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là xin Đức Quan Âm gia hộ cho con, để con nói năng cho nó trôi chảy, đừng có lên đứng trong pháp tòa mà quên, đực ra đó không biết nói cái chi thì nó phiền. Do vậy cho nên đi thì nhớ, đứng xá Quan Âm nghiêm túc niệm ba câu đàng hoàng, rồi nhiếp tâm chánh niệm đi đàng hoàng thông thả. Nhưng mà tới về thì bao giờ cũng quên cả. Về thì tai bắt mặt mừng, về thì trà thì nước, rồi huynh đệ nói lý quốc, rồi quên mất. Rồi cởi áo tràng ra máng đâu đấy, tới chừng sửa soạn đi rửa mặt, đi ra đi vô hai ba vòng nhớ ủa, mình nhớ chừng như mình về mình chưa xá Quan Âm ha. Thế rồi làm sao? Thôi hãy nhớ lần này là tha cho lần thứ nhất nha, mặc áo tràng vô cho đàng hoàng, rồi đứng nghiêm trang xá Quan Âm lại cho tôi. Và dặn lòng là đây là lần cuối, không được quên. Dặn nghiêm túc. Thế là lần thứ hai cũng quên luôn thưa các vị. Thì các vị hình dung coi cái chuyện nhớ thì vô cùng khó, mà quên thì vô cùng dễ. Đó là chuyện thứ nhất. Mình dùng mình ví dụ để các vị thấy con đường tu là mình phải lắng dần từng chút một trong một ngày để thiền tập. Và chuyện thứ hai, chị Yến chị qua bên Lộc Nguyễn, chị biết là từ Tăng Xá đi xuống nó có năm mươi mấy nấc thang đó. Thưa các vị, thường mình đi vòng vòng thì mình quên, mà khi đứng đầu nấc thang thì mình nhớ tu thôi. Tại vì mình hứa với lòng rằng anh có quyền cả một ngày không đi thiền hành nơi đâu cũng được, nhưng mà phải đi thiền hành chỗ nấc thang này, đi xuống đi lên thôi. Và một ngày vị chi là có 6 lần đi lên đi xuống. Sáng một lần đi ăn, trưa một lần đi ăn, chiều một lần đi ăn. Chiều lười biếng không đi ăn thì cũng được 4 lần đi thiền hành. Thế rồi đếm 1, 2, 3, 4, đếm đàng hoàng để hít và thở để thiền hành 57 nấc thang đi xuống đi lên thôi. Thế nhưng mà đi nửa chừng nó quên. Đi nửa chừng cái tâm mình nó chạy mất tiêu, nó nghĩ ồ, hồi nãy mình đi xuống đây mình quên, dường như chưa đóng cửa đó. Và cái chuyện này nó xảy ra rất là thường thôi các vị. Và khi nó vừa chớm tâm thức mình, nó vừa chạy như thế, cái mình nó ối ra. Thế thì hỏng một lần đi thiền hành xuống đây rồi. Thôi mời anh vui lòng trở lên tàu cầu thang đi lại giùm tôi. Thế rồi phải leo lên trên đầu cầu thang, có khi xuống gần cuối thang rồi thưa các vị, mà nó vẫn cứ quên. Cho nên thôi phạt anh vui lòng trở lên, hãy đi lại cho đàng hoàng từng bước cho tôi. Và chuyện này nó xảy ra rất là thường. Thậm chí có ngày mà đi lên đi xuống không biết mấy lần, là do vì nó cứ quên, nửa chừng nó quên, thôi đi trở xuống đi lên lại, cứ làm vậy thôi. Và cái bản thân của mình thưa các vị, điều thứ nhất đó là mình đã từng thực tập. Điều thứ hai là mình cũng sợ chết nữa. Mà thông thường người ta sợ chết, người ta tu ghê lắm chứ, sợ bệnh, sợ chết. Ấy vậy mà cái chuyện tu đối với mình thưa các vị cũng một nhớ mà năm bảy quên. Thì các vị hình dung cái con đường tu nó không phải là một sớm một chiều để có thể thành đạt được cái sự tu tập nghiêm túc. Cho nên cái con đường Bồ Tát Hạnh ngày xưa, Ngài Xá Lợi Phất Ngài muốn thối tâm. Thì cái con đường tu chúng ta thưa các vị, nếu các vị không phát nguyện từng ngày, các vị không nhủ lòng từng ngày, thì các vị cũng dễ lâm vào cái tình trạng nhớ và quên. Và mình nên nhớ thế này, nếu mình không có công phu hành trì, không có làm cho cái sự tu tập của mình nó có mặt đều đặn và liên tục, thì chuyện gì phát sinh? Giống như người ta bắt nồi cơm lên trên bếp, người ta nấu 3 phút ta nhắc nó bỏ xuống, rồi lâu lâu ta nhắc lên ta nấu 3 phút nó bỏ xuống. Thế thì gạo đó nó thành cơm hay là nó thành cái chi? Nó hư luôn một nồi cơm thôi các vị. Như khoai mà nấu sượn một lần rồi thì đừng hòng nấu lại để cho có nồi khoai chín cho mất công. Tu cũng thế, nếu các vị không có phát tâm tu tập, không phải là mình chạy nước rút, mà các vị không phát tâm tu tập đều đặn từng ngày, thì chúng ta không thể nào làm cho cái năng lực tu của chúng ta nó dày lên để có thể phát triển được, để có thể hưởng được chút hương vị của chánh pháp. Cho nên cái yêu cầu rất là đơn giản là mỗi ngày đều tu, mỗi ngày đều bền bỉ, chứ không có nghĩa là tu một ngày vô cùng là cần mẫn, nghiêm túc, tinh tấn, bỏ ăn bỏ ngủ rồi 10 ngày không buồn tu, thế thì chuyện đó nó cũng không tới đâu cả. Cho nên cái sự bền bỉ từng ngày nó vô cùng quan trọng. Đó là cái ý mình muốn gửi đến các vị, để các vị thấy rằng mỗi một ngày mình đều phải ăn để sống còn, mình đều phải thở để sống còn, thì mỗi ngày hãy làm cho cái năng lực tu tập của các vị nó càng ngày nó càng quen dần, để đến một lúc nào đó chúng ta không cần công phu gì cả mà tự nhiên công phu nó đuổi sau lưng chúng ta, thì lúc đó rất là thành công. Rồi cái điều cuối cùng mình chia sẻ với các vị là thông thường đời sống tu của chúng ta có đôi khi chúng ta gặp cái tình trạng thế này. Khi mình chưa tu á, chừng như cuộc đời này nó vô cùng suôn sẻ, nó không có những cái gì xảy ra để làm trở ngại mình cả. Thế rồi mình bắt đầu phát tâm tu, chừng như là mọi việc nó trục trặc, nó chướng ngại, nó gây khó khăn cho chúng ta. Chuyện này đã xảy ra với các vị chưa? Đôi khi nó có, đôi khi nó có. Và cái trục trặc lớn nhất nó không phải xảy ra từ bên ngoài, mà đôi khi với một người chồng hoặc một người vợ mà phát tâm tu á, thì cái chuyện trục trặc và nghịch duyên nó lại xảy ra với người bên cạnh mình, đó là chồng mình hoặc vợ mình. Có một câu chuyện người ta ghi, đó là một vị thầy kia hướng dẫn tâm linh cho một số người phát tâm tu. Thế rồi bà vợ bà tới và xin với vị thầy truyền đạt cho con pháp môn để hành trì để con tu tập. Ngài nói đời sống của bà đang là người giàu sang, có địa vị, có hạnh phúc, chồng bà vô cùng thương mến bà. Và nếu mà bà không khéo thì coi chừng mà bước vào con đường tu thì nó xảy ra cái chuyện nó vô cùng khó khăn, đó là bà không thể sống hạnh phúc được với chồng. Và chừng đó sự việc nếu nó xảy ra thì làm sao? Bà nói rằng Thưa Thầy, con nghĩ rằng cái chuyện này sẽ không xảy ra. Tại vì ông chồng con rất là thương con và ông khích lệ con phát triển con đường tâm linh, tức là phát triển con đường tu tập. Cho nên con nghĩ sẽ không có chuyện bất hạnh giữa đời sống gia đình với con đường tu. Và vị thầy tâm linh kia nói, tôi không dám tin điều này đâu. Tôi nghĩ rằng bà nên nghĩ kỹ lại, bằng không thì sẽ tới một lúc nào đó bà cảm thấy vô cùng ân hận, hoặc là ông chồng bà sẽ tới đây vu vạ cho tôi. Và chuyện đó ngài nói linh như thánh, thưa các vị. Sau đó chừng nửa năm thì bà tới, bà than thở và nói rằng, ngày trước lúc mà tôi chưa tu thì ông chồng tôi, ông muốn rằng tôi phải phát triển về đời sống tâm linh, phải tu tập, phải thiền định. Thế rồi bây giờ tôi cảm thấy đời sống của tôi nó an lạc trong pháp hành trì, trong sự tu tập. Thế thì ông chồng tôi, ông lại đâm ra rất là bẩn tính, rất là khó chịu. Một bề ông biểu tôi là phải buông hết những cái công phu hành trì, không được tu tập nữa. Ngài nghĩ làm sao? Ngài giải thích thế nào về tình trạng này nó xảy ra? Thì vị thầy cười cười nói, tôi đã báo cho bà biết trước rằng nếu bà muốn sống đời sống bình thường hạnh phúc giữa trần thế thì bà nên tu chừng mực mà thôi. Còn nếu bà thực tập công phu hành trì, đi vô con đường thiền tập một cách càng ngày càng sâu sắc như thế này và nếm được hương vị của pháp thiền, thế thì coi chừng hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Điều này nó rất là đúng. Do vì trong một đời sống bình thường thì người ta rất là cần sự có mặt của nhau. Tức là người chồng cảm thấy có quyền uy với bà, và bà là cái người phải luôn theo ông để xin xỏ cái chút niềm vui và hạnh phúc. Tại vì ông là nguồn hạnh phúc của bà. Thế rồi bây giờ bà tu, nghĩa là bà làm tràn đầy đời sống bà, hạnh phúc nó dâng lên từ bên trong. Cho nên bà thể hiện cái sự bất cần, có một cái đối tượng để làm cho hạnh phúc bà có mặt. Do vậy cho nên ông cảm thấy ông bị mất mát, ông không còn thao túng được trên đời sống bà. Hay nói một cách dễ hiểu đó là lúc bấy giờ bà không còn là con chó quẩy đuôi theo ông chủ nữa. Cho nên ông cảm thấy nó vô cùng mất mát. Ông cảm thấy là chừng như mình đã mất đứt bà đi rồi, cho nên ông không muốn bà tu. Và nếu bà cứ phát triển và đời sống tu thế này thì rồi sẽ có lúc bà ly dị ông thôi. Và chuyện này thưa các vị, nó rất là hẳn nhiên thôi. Và đời sống của chúng ta ở bên ngoài nó là một cái sự cần có mặt nhau. Tôi cần người vợ tôi để tôi có được hạnh phúc, rồi người vợ tôi cũng cần tôi. Tức là chúng ta nương vào nhau. Hay dùng một cái từ nó làm tổn thương nhưng mà nó rất chính xác, là chúng ta lợi dụng sự có mặt lẫn nhau để làm lấp trống, lấp kín cái tâm thức cô đơn trống trải của chúng ta. Và khi năng lực tu nó tràn đầy rồi thì thưa các vị, với một người không tu thì họ cảm thấy dường như họ rất là thua thiệt, do vì họ không còn khống chế được người kia, không còn thao túng được người kia, không còn có chủ quyền gì với người kia nữa. Tức là họ không còn là sự cần thiết với người kia nữa. Có mình người ta vẫn vui, mà không có mình thì lòng họ tràn đầy hạnh phúc. Thế thì họ cảm thấy là chừng như mình mất đi cái quyền uy với người vô cùng. Thế cho nên nó dễ phát sinh cái nghịch cảnh xảy ra trong đời sống, ở những đời sống gia đình mà một người tu, người không tu. Thế là hai người cùng biết đạo mà tu thì thưa các vị, hạnh phúc nó sẽ nhân lên gấp đôi. Tại vì lúc bấy giờ hạnh phúc nó là một món quà tặng, để hiến tặng cho nhau. Họ tôn trọng đời sống của nhau chứ họ không hề muốn thao túng người kia. Người kia có trọn vẹn cái khả năng quyết định về đời sống của họ. Và người chồng hay người vợ đóng một cái vai trò là rất tùy hỷ với việc làm, với thiện hạnh của người vợ hoặc người chồng. Họ không cảm thấy là bị tổn thương hay là bị mất mát gì đối với người kia cả. Họ cảm thấy lòng họ tràn đầy hỷ lạc. Và khi hai tâm hồn họ có được sự tu tập, họ giàu có về sự thực tập bên trong, thế thì cái phẩm chất đời sống nó được nhân lên gấp bội, chứ nó không phải là hai con người cộng lại. Đó là cái điều kỳ lạ. Hai kẻ cô đơn mà gặp lại nhau thì cái nỗi cô đơn nó là cấp số nhân. Hai con người lòng tràn đầy niềm vui hạnh phúc của sự tu tập, thế thì nó cũng là một cấp số nhân. Đến với nhau nó cống hiến được niềm vui hạnh phúc cho nhau. Và thưa các vị, cái điều này Nếu các Phật tử trong đời sống gia đình của các vị mà người thân các vị cùng một cái khuynh hướng tu với các vị thì các vị chiêm nghiệm được điều này rất là dễ dàng thôi. Rồi một người đi lên mà một người không chịu đi lên, một người muốn đi xuống thì các vị cũng thấy là cái nghịch cảnh nó xảy ra cũng rất là rõ ràng thôi. Do vậy cho nên chúng ta hãy khéo, mình nuôi dưỡng mình bằng con đường tu tập, mình cũng phải làm thế nào nuôi dưỡng người thân của mình bằng con đường tu tập. Bằng không á thì cái tình trạng tâm thức nó chông chênh, nó không có cân bằng nhau thì nó rất là khó để có thể sống hài hòa, làm hạnh phúc được cho nhau lắm. Đó là điều thứ ba mình chia sẻ để các vị ý thức về điều này. Và thưa đại chúng, hôm nay mình sẽ nghỉ sớm một chút, mình dừng lại đây để dành một chút thì giờ cuối cho các Phật tử muốn ngồi chơi với mình. Dừng lại được rồi chứ hả? Giờ thôi hồi hướng đi rồi mình sẽ ngồi yên ở đây cho các vị ngồi chơi với mình một chút.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật.